This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào quý thính giả khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ daisagon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Mộng Lan từ miền Nam California, Minh Dung, Như Tuyền ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường, Minh Dung và Thục Đoan. Hôm nay thì Mộng Lan vẫn còn bị cúm cho nên là cái giọng nó hơi bị rè rè. Xin cáo lỗi với quý khán giả cùng với anh chị. Ngày hôm nay thì Nam California thời tiết rất đẹp với nhiệt độ cao nhất là 72, thấp nhất 48. Ngày mai thì trời sẽ có vừa mây vừa nắng với nhiệt độ cao nhất là 74, thấp nhất là 50. Và có thể là chủ nhật tuần này thì Nam California sẽ chuẩn bị có một cơn mưa, nhưng mà chỉ nhỏ nhỏ thôi chứ không có nhiều. Và nhiệt độ sẽ xuống lạnh vào khoảng 62-41. Không biết là Dallas xuống thì như thế nào, thưa Như Tuyền và Minh Nhung?
Dạ vâng, cũng với cái giọng rè rè không kém như cô Mộng Lan từ Dallas. Như Tuyền và Minh Nhung kính chào quý thính giả cùng với quý cô chú. Dallas hiện tại bên ngoài đang là 56 độ và ngày hôm nay thì bầu trời nắng đẹp rực rỡ. Từ đây cho đến cuối tuần cũng tương tự như vậy, nhiệt độ không có dao động nhiều lắm, cao nhất là 78, thấp nhất là 47. Và đặc biệt là trong ngày thứ Bảy thì gió thổi khá là mạnh. Nhưng mời chú Huy Cường.
Ở Houston thì ngày hôm nay trời rất là đẹp và nhiệt độ bây giờ là 58 độ, cao nhất trong ngày sẽ lên 67. Và tối nay xuống thấp vào khoảng 42. Nhưng mà ngày mai kéo dài đến cuối tuần thì nhiệt độ sẽ lên trên con số 7, tức là cao sẽ lên từ 73 tới 76 và thấp là từ khoảng 51 đến 60, và chắc chắn là không có mưa. Những ngày cuối tuần sẽ rất là đẹp. Và đó là thời tiết cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý thính giả, chính phủ Thụy Điển loan báo họ đang chuẩn bị trục xuất khoảng 80.000 người xin tị nạn đã vào nước họ trái phép trong làn sóng di dân kỷ lục hồi năm ngoái. Số người bị từ chối này chiếm một nửa tổng số 163.000 người vào Thụy Điển sau khi đã trốn chạy chiến tranh ở quê nhà của họ tại Syria, Iraq và Afghanistan. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thụy Điển nói với một trực báo của nước này hôm nay là các di dân này sẽ bị trục xuất vì đơn xin tị nạn của họ đã bị bác. Những người xin tị nạn bị bác đơn có thể tự nguyện rời Thụy Điển hoặc sẽ bị bắt buộc hồi hương. Thụy Điển là điểm đến hàng đầu của những người tị nạn vì chính sách mở cửa biên giới lâu nay của nước này. Nhưng con số người tị nạn tăng cao vượt bậc đã buộc Stockholm phải áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới và kiểm tra thân nhân của những người mới đến. Trong khi đó, thì xác của ít nhất là 18 di dân bị chết đuối do thuyền bị lật đã được phát giác hôm nay ở ngoài khơi đảo Samos của Hy Lạp. Giới hữu trách nói rằng 10 người đã được cứu sống, đa số những người chết là trẻ em. Xác của 7 di dân, 2 trong số đó là trẻ em, đã được tìm thấy ngày hôm qua sau khi thuyền của họ bị lật ngoài khơi đảo Kos. Hơn 1 triệu người từ các nước chiến tranh đã đổ xô vào châu Âu hồi năm ngoái, đẩy châu lục này vào một cuộc khủng hoảng di dân tệ hại nhất kể từ đệ nhị thế chiến. Nhiều di dân đi từ Hy Lạp đến sau khi đã thực hiện những chuyến đi đầy nguy hiểm từ Thổ Nhĩ Kỳ băng sang biển Aegean. Xin trở lại với Như Tuyền và Minh Nhung.
Dạ vâng, cảm ơn chị Mộng Lan. Thưa quý thính giả, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo virus Zika đang lan nhanh ở châu Mỹ và có thể ảnh hưởng đến 4 triệu người. Virus này được xem có thể là nguyên nhân gây ra dị tật bẩm sinh. Và Tổ chức Y tế Thế giới nói loại virus lây lan qua đường mũi này ban đầu được coi là nguy hiểm, vừa phải với con người mà thôi, nhưng nó đã nhanh chóng trở thành một mối đe dọa về mặt y tế, cộng với mức độ đáng báo động. Và Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế này nói rằng Zika được phát hiện ở Uganda năm 1947. Kể từ đó, nó đã lây lan trên khắp thế giới và trong những năm gần đây đã trở nên có liên quan chặt chẽ đến các biến chứng thần kinh. Hàng ngàn phụ nữ có thai nhiễm virus này đã sinh con bị dị tật hoặc là tử vong. Và bà Chen đã phát biểu tại một cuộc họp ở WHO ở Geneva hôm thứ Năm là virus này đang bùng nổ, lây lan ở châu Mỹ. Bà kêu gọi tổ chức họp khẩn cấp các chuyên gia hôm thứ Hai và cho biết rằng tính đến hôm nay là 23 nước và vùng lãnh thổ ghi nhận có các ca lây nhiễm ở châu Mỹ. Mức độ báo động rất là cao. Sự xâm nhập của virus thường đi kèm với sự gia tăng các ca sinh trẻ có đầu nhỏ bất thường. Ở Mỹ thì Tổng thống Barack Obama kêu gọi nhanh chóng phát triển những cái phương pháp xét nghiệm, vaccine và điều trị cho người nhiễm Zika. Và cho đến nay, virus này vẫn đang chống lại các nỗ lực điều trị. Cuộc họp tuần tới ở Geneva sẽ nghiên cứu các biện pháp mà các nước bị ảnh hưởng nên áp dụng để chống lại loại virus này. Bà Chen, tổng giám đốc của WHO, nói rằng cuộc họp cũng sẽ đưa ra khuyến nghị về mức độ cộng đồng cần quan tâm về căn bệnh này. Trở lại với anh Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ Trung tâm Chỉ huy của NATO cho biết là ngân sách của NATO trong năm 2015 vừa qua đã giảm rất nhiều, nhất là từ các nước đang gặp kinh tế khủng hoảng như là Ý Đại Lợi hoặc là Tây Ban Nha hoặc là ngay cả Pháp và Anh cũng vậy. Trong khi đó thì những nước mới gia nhập NATO và nằm ở vùng Đông Âu sát cạnh với Nga thì lại gia tăng lên, chẳng hạn như là Ba Lan và một số các quốc gia ở sát cạnh với Nga. Phía Hoa Kỳ thì chỉ giảm có 0.3% thôi, và Hoa Kỳ là quốc gia phải chịu tới 3/4 ngân sách của NATO. Kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính trong hai năm 2008-2009 thì một số các quốc gia ở bên Âu Châu đã phải giảm bớt đi việc chi phí, và trong đó chi phí quốc phòng bị cắt giảm nhiều nhất. Và đúng lúc trong thời điểm này thì Nga và Trung Cộng lại bành trướng những phương tiện quân sự của họ, thì các quốc gia khối NATO dưới sự áp lực của Hoa Kỳ đã phải cố gắng không thể nào mà giảm ngân sách quốc phòng hơn nữa, và ngược lại họ cần phải tăng lên. Và cho đến bây giờ thì theo bản báo cáo đưa ra hôm nay từ NATO, Anh, Ba Lan, Hy Lạp và Estonia là những quốc gia đã đóng góp đúng vào ngân quỹ của NATO để sử dụng hàng năm là 2% tổng sản lượng các quốc gia của họ.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý thính giả, Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Akira Amari hôm nay từ chức để chặn lại những lời cáo buộc tham nhũng. Tiếp theo một bài báo nói rằng ông đã nhận tiền để đổi lấy những ưu đãi chính trị. Tại một cuộc họp báo trực chính người được truyền hình trực tiếp, ông Amari thừa nhận đã nhận tiền của một cấp quản trị công ty xây dựng, nhưng nói rằng ông đã bảo các phụ tá của mình ghi nhận các khoản tiền này một cách chính xác là món quà tặng chính trị. Là người kiến trúc chính cho kế hoạch của Thủ tướng Shinzo Abe nhằm hồi sinh nền kinh tế lớn hàng thứ ba trên thế giới, ông Amari không nhận là đã làm điều gì sai trái, nhưng tạ lỗi vì đã gây ra lo ngại và rắc rối và gây phương hại đến lòng tin của công chúng dành cho chính phủ với một tình huống rất bối rối, đó là những từ ngữ trong mặt kép. Ông Amari nói rằng ông từ chức để ngăn vụ tai tiếng, làm sao lãng nỗ lực của chính phủ, lôi kéo đất nước ra khỏi tình trạng thiểu phát. Những cáo buộc tham nhũng nổi lên hồi tuần trước sau khi tạp chí Weekly Moon Sun tường trình rằng ông Amari và các viên phụ tá đã nhận ít nhất 103.000 đô la tiền mặt và ưu đãi của một công ty xây dựng không nêu tên. Trong tư cách Bộ trưởng Kinh tế từ cuối năm 2012, ông Akira Amari, 66 tuổi, đã là một trong những thành viên được tín nhiệm nhất trong nội các ông Abe. Ông cũng từng đứng đầu đoàn thương thuyết của Nhật Bản trong Hiệp ước Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương. Chính phủ cho biết rằng cựu Bộ trưởng Môi trường sẽ thay thế ông Amari. Với sự ra đi của ông thì ông Abe sẽ mất đi một đồng minh chính trong khi đang chuẩn bị cuộc bầu cử thượng viện vào cuối năm nay. Và theo báo New York Times thì ông Shinzo Abe đã vận dụng việc nới lỏng tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản và các biện pháp kinh tế khác, một chương trình được xem là Abenomics, để đảo ngược tình trạng kiểu phát và tăng trưởng kinh tế trì trệ mà đất nước đã gánh chịu trong phần lớn thời gian 1/4 thế kỷ vừa qua. Xin trở lại với Minh Nhung và Như Trường.
Bản tin tiếp theo có liên quan đến châu Á, cho biết là Tổng thống Đài Loan đã ra đảo Bà Bình để khẳng định chủ quyền. Và ngày 28 tháng 1 là ngày hôm nay thì Tổng thống mãn nhiệm Đài Loan đã bay ra hòn đảo Bà Bình mà Đài Bắc thường gọi là Thái Bình. Và hành động này nhằm để khẳng định chủ quyền của Đài Loan trong quần đảo Trường Sa. Tại đảo Bà Bình thì Tổng thống Mã Anh Cửu tuyên bố quần đảo Trường Sa là biển đảo thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Trung Hoa Dân Quốc. Ông này đã kêu gọi các nước tranh chấp tìm một giải pháp ôn hòa để cùng hợp tác phát triển. Được biết là Hoa Kỳ, Việt Nam và Philippines đã phản đối cái hành vi này của Tổng thống Mã Anh Cửu. Và mặc dù là đồng minh của Đài Loan nhưng mà Hoa Kỳ đã chỉ trích chuyến đi của Tổng thống Mã Anh Cửu là cực kỳ tai hại, không đóng góp gì cho giải pháp hòa bình tại Biển Đông. Ngược lại, thì Trung Quốc thì lại tỏ thái độ đồng thuận với Đài Loan và cho rằng Nam Sa là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời xa xưa và nhân dân hai bờ eo biển Đài Loan có nhiệm vụ là phải bảo vệ chủ quyền đất nước. Bản tin cũng cho biết thêm là Đài Loan đã vừa hoàn tất một cái kế hoạch xây dựng cơ sở trên đảo Ba Bình với 100 triệu Mỹ Kim để mà nâng cấp và xây dựng thêm hải đăng ngoài một cái phi trường, một bệnh viện và một nhà máy nước lọc. Mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ Geneva cho biết rằng cuộc nói chuyện về một giải pháp hòa bình cho cuộc nội chiến ở Syria có thể sẽ không được diễn ra vào ngày mai như dự định. Và đây cũng là lần đầu tiên đã bị rời lại, đáng lẽ cuộc nói chuyện này bắt đầu từ thứ hai vừa qua. Và cho đến bây giờ thì phe đối lập vẫn đòi hỏi tất cả các cuộc tấn công từ trên không cũng như là các cuộc tấn công bằng đường bộ của chính phủ Syria được sự trợ giúp của quân đội Nga phải ngưng ngay lập tức trước khi họ có thể ngồi vào bàn hội nghị. Kể từ khi Nga nhập cuộc thì chính quyền Syria đã chiếm lại được một số các phần đất đã rơi vào tay của phe đối lập trước đây. Và phe đối lập thì đang ở trên đà yếu thế. Và ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc là Ban Ki-moon ngày hôm qua đã lên tiếng về vấn đề này, yêu cầu tất cả nên ngưng những cuộc giao tranh để mà có thể mở bàn cho phần sơ khởi căn bản của cuộc hội nghị sẽ được dự định vào ngày mai. Và Ngoại trưởng John Kerry cũng đang có mặt ở bên Âu Châu cũng chuẩn bị để mà có thể tham gia cuộc họp này. Tuy nhiên ông cho biết rằng có nhiều hy vọng là cuộc họp này sẽ lại bắt đầu rời lại một lần nữa, tức là sẽ vào tuần tới. Cho đến bây giờ thì rất là khó mà có thể lấy được ý kiến chung của tất cả mọi phe để mà cùng ngồi vào chung một bàn hội nghị. Thưa quý vị, đó là bản tin thế giới cuối của phần đầu và chúng tôi sẽ trả lại phần thứ hai với những bản tin Hoa Kỳ. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Tết, 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 ôi sao mà vui như Tết.
Bà nó ơi, ra phụ tôi khiêng đồ vô nè.
Ôi cha, bà mua đồ gì nhiều dữ vậy? Bộ kinh hết vợ về hả?
Đâu có, tôi đi chợ thấy bán gà Đồng Nai ngon quá, mua luôn chục con. Gà Đồng Nai năm nay á mập mạp thấy mà mê à, mà giá cả cũng vậy ông à. Mua nhiều, con thì cúng ông bà, con thì cho nhà mấy sách nhỏ, còn lại á tôi để dành nấu cà ri gà cho ông ăn, hay là nấu miếng măng ăn ba ngày Tết.
Ừ, được đó, gà Đồng Nai á thịt dai mềm, ngọt mà thơm ngon gì đâu à. Thấy bà mua gà Đồng Nai là tôi ưng cái bụng lắm rồi. Ok, khiêng vô liền. Tết, 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 ôi sao mà vui quá xa.
Gà Đồng Nai được nuôi tại nông trại Austin theo phương thức tự nhiên, không ăn những thực phẩm có chất kích thích mà được nuôi bằng các thực phẩm như bắp, đậu, lúa mì, bo bo nên thịt rất ngon, thơm, da giòn, ít mỡ. Và đặc biệt gà tươi 100% không đông lạnh. Gà Đồng Nai hiện có mặt tại tất cả các chợ Việt Nam. Gà Đồng Nai kính mời.
Văn phòng khai thuế Taxbox chuyên khai thuế cá nhân và cơ sở thương mại như tiệm nail, tiệm tóc, nhà hàng v.v. có giá đặc biệt cho thợ nail, thợ tóc và người làm nghề tự do.
Nhận làm payroll vào form 1099, nhận khai thuế qua phone hoặc email.
Giúp lấy tiền về tối đa cũng như khấu trừ nhiều nhất có thể theo luật định. Văn phòng Taxbox khai thuế 30 năm kinh nghiệm, chính xác, tận tâm, uy tín, không bày vẽ, không gian dối để tránh cho khách hàng khỏi bị rắc rối với sở thuế sau này, lệ phí nhẹ từ $30.
Chương trình đặc biệt chỉ có tại Taxbox, 3 năm audit free. Nếu tham gia trong 3 năm, quý vị không cần lo lắng khi bị sở thuế audit. Xin gọi để biết thêm chi tiết.
Văn phòng khai thuế Taxbox tại 2235 Carter Drive, Arlington, cạnh chợ Hiệp Thái Arlington. Taxbox
tư vấn về thuế miễn phí.
Điện thoại 817-899-8310.
817-899-8310.
Văn phòng luật Mỹ Việt INC chuyên đảm trách
bảo lãnh nhanh, xin thẻ xanh, kết hôn, ly hôn, ủy quyền ở Mỹ và Việt Nam.
Du học từ lớp 1 trở lên toàn Hoa Kỳ, chuyển diện du học, du lịch qua diện con nuôi, gia hạn visa cho du học không cần phỏng vấn.
Nhận làm bảo trợ tài chính, xin cho con trên 21 tuổi đi cùng cha mẹ, đem người lao động từ Việt Nam cho các hãng xưởng.
Xin thẻ xanh qua diện đầu tư, cú xét hồ sơ rớt phỏng vấn, trục xuất.
Văn phòng ở Arlington, Garland, Dallas và Việt Nam.
Mỹ Việt Inc, một địa chỉ đáng tin cậy.
Số điện thoại 817-633-1975.
817-633-1975.
Website mỹviệtinc.com.
Bảo hiểm sức khỏe Obamacare xin lưu ý, 1. Quý vị có quyền thay đổi chương trình bảo hiểm đang chọn trong thời gian chương trình mở cửa. 2. Quý vị cần bổ túc các thông tin Marketplace yêu cầu trước ngày hết hạn để tránh bảo hiểm bị gián đoạn. 3. Những quý vị nào chưa kịp ghi danh hoặc bổ túc hồ sơ, xin nộp đơn trước ngày 31 tháng 1 năm 2016. Mọi thắc mắc về chương trình quý vị có thể gọi đường dây tư vấn Obamacare tiếng Việt 1-855-279-3133. Tư vấn Obamacare là cơ quan duy nhất với phần mềm chuyên dụng liên tục kiểm tra các hồ sơ và bảo đảm ngăn chặn việc mất tiền tài trợ hoặc bảo hiểm bị gián đoạn, đồng thời bảo vệ các thông tin cá nhân quan trọng như số an sinh xã hội, tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ. Phần mềm này hoàn toàn miễn phí cho các hồ sơ ghi danh qua tổng đài. Xin quý vị gọi kích hoạt tài khoản để hồ sơ được kiểm duyệt. Tổng đài mở cửa trên 50 tiểu bang từ 7 giờ sáng cho đến 12 giờ đêm mỗi ngày. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Anh ơi anh à, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, ba mẹ anh đã có đất ở nghĩa trang Calvary Hill rồi.
Anh à, đó mới là phần đất. Bây giờ mình nên lo phần nhà quan. Ba mẹ em có ý nguyện muốn thiêu khi hậu sự, mình lo trước để ba mẹ yên tâm. Anh gọi liền cho anh David Trung Nguyễn ở số điện thoại miễn phí 1855 gia đình, tức là 1855-442-3464 thuộc công ty Dignity Memorial. Anh ấy rất là chuyên nghiệp, chu đáo và uy tín. Hiện tại công ty đang có chương trình đặc biệt, giá hỏa táng chỉ khoảng là 1.395 cho mỗi người. Họ còn có luôn chương trình trả góp 5 năm không tiền lời và chương trình bảo hiểm nữa.
Ok bà xã, anh David còn lo được nhà hoàng Sparkman cho ba mẹ anh. Anh lo luôn nhà hoàng Rotten cho ba mẹ em. Anh ấy còn lo cả nhà hoàng Ted Dickey và hơn 30 mấy nhà hoàng cũng như là nghĩa trang khác ở trong vùng Dallas này. Số điện thoại của anh David Trung Nguyễn đó là 1-855 gia đình, tức là 1-855-442-3464, đúng không?
Yes, 1-855-442-3464.
Hoặc website prepayfunerals.texas.gov.
Văn phòng bảo hiểm All-in-One trong khu chợ Trường Nguyên, chuyên đảm trách bảo hiểm Obamacare, hoàn toàn miễn phí. Xin chú ý, bảo hiểm Obamacare 2016 bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2015. Những người đã có hồ sơ Obamacare rồi thì cần phải bổ túc trước ngày 15 tháng 12 năm 2015. Bảo hiểm Obamacare 2016 có sự thay đổi. Xin quý vị gọi ngay cho All in One để biết thêm chi tiết. 469-684-2758. All in One sẽ giúp quý vị tiếp tục hồ sơ mà quý vị đang có. All in One còn đảm trách bảo hiểm nhà, xe, bảo hiểm nhân thọ và thương mại, đặc biệt bảo hiểm Obamacare. Xin gọi All in One trong khu chợ Trường Nguyên bên cạnh Pronail Supply, mở cửa 7 ngày một tuần. Điện thoại 469-684-2758, 469-684-2758. Nhận ghi danh qua điện thoại với các khách hàng ở xa.
Architect Happy New Year. Mừng xuân Bính Thân 2016.
Một cặp wireless microphone 82 đồng, cặp loa karaoke 400W, sale 182 đồng.
Nệm memory foam made in Italy, sale 282 đồng.
Máy rung tan mỡ giảm cân, sale 382 đồng.
Hard drive karaoke player, sale 482 đồng.
Giường ngủ bằng da, sale 582 đồng. Bàn ăn marble, sale 882 đồng.
Trọn bộ sofa, sale 982 đồng. Ghế massage full body, sale 1082 đồng.
Phòng xông hơi sauna, 2 người, Red Cedar Wood, sale 1.282 đồng.
Đặc biệt có lì xì vào dịp Tết Nguyên Đán cho các em thiếu nhi.
Architect cạnh khu Cali Sài Gòn Mall, kế bên nhà hàng Quốc Hương. Số phone 214-703-5400.
214-703-5400. 703-5400.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin Hoa Kỳ đầu tiên do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, các ước tính ban đầu cho rằng cơn bão tuyết vừa qua ở bờ đông nước Mỹ có thể đã gây thiệt hại cho nền kinh tế Hoa Kỳ lên đến 3 tỷ đô la. Hãng Planalytics chuyên nghiên cứu tác động của một thời tiết lên các doanh nghiệp nói rằng lần này ngành bán lẻ đã bị thiệt hại nặng nhất. Cuối tuần trước thì phần lớn các tiểu bang dọc theo bờ đông đã chìm trong tuyết, có những nơi ngập trong gần 80cm tuyết, hàng ngàn doanh nghiệp đã phải đóng cửa, mọi người không thể đi làm, nhiều người không thể đi mua sắm. Ông Scott Bernhardt là chủ tịch của Planalytics cho rằng thiệt hại có thể còn cao hơn nữa nếu cơn bão ập đến vào một thời điểm khác. Đồng quan điểm với ông, các nhà phân tích nhận định nếu cơn bão đã đến vào giữa tuần, thiệt hại có thể lên đến gần 10 tỷ đô la. Nhưng vị chủ tịch của Planalytics khuyên rằng mọi người chưa nên thở phào nhẹ nhõm vội vì mùa đông vẫn chưa qua. Chúng ta vẫn còn có tháng 2 và tháng 3. Ông nói ông rất tiếc phải nói vẫn còn mùa đông phía trước. Lúc này thì công tác dọn dẹp đang diễn ra bận rộn. Nhiều doanh nghiệp cửa hàng đã mở cửa trở lại, nhưng việc kinh doanh vẫn hãy còn chậm. Trở lại với Như Tuyền và Minh Nhung.
Thưa quý thính giả, một người đàn ông từ Kosovo bị đưa ra tòa án liên bang Mỹ lần thứ nhất hôm qua vì bị truy tố làm tin tặc và trao các thông tin của hơn 1.000 quân dân Mỹ cho nhà nước Hồi giáo. Ông Audit Ferizi có thể bị phạt 35 năm tù nếu bị kết tội. Cảnh sát Malaysia đã bắt ông theo trác bắt hồi tháng 10 của Mỹ và dẫn độ nghi can này sang Mỹ. Các công tố viên liên bang truy tố ông Ferizi với bí danh là TS3, DIR3, CTOR Y, trong đó thì những chữ T, D và Y là được viết hoa, đã điều hành nhóm tin tặc Kosovo Hackers Security. Các công tố viên nói nghi can này xâm nhập hệ thống máy tính của một công ty ở Mỹ và đánh cắp thông tin cá nhân của 1.351 quân nhân và công chức liên bang Hoa Kỳ và rồi chuyển những thông tin đó cho các phần tử khủng bố. Hồi tháng 8, một thành viên của nhà nước Hồi giáo tên là Junet Hudson đã gửi một tin nhắn Twitter kèm theo một đường dẫn đến một tài liệu dài. Và tài liệu đó ghi rằng chúng tôi đang ở trong hệ thống máy tính và email của các người, theo dõi và ghi nhận mọi hành động của các người. Chúng tôi có tên, tuổi, địa chỉ của các người và chúng tôi đang khai thác dữ liệu bí mật của các người và sẽ chuyển thông tin của các người cho các chiến binh của nhà nước Hồi giáo. Và các chiến binh đó sẽ được phép của Thánh Allah đến các cổ các người ngay trên đất của các người. Và phần kế của tài liệu đăng tải tên, tuổi, địa chỉ email và số điện thoại của một số nhân viên Mỹ. Hiện chưa rõ có ai bị ảnh hưởng trực tiếp trong vụ đánh cắp thông tin này hay chưa. Trở lại với anh Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ Thượng viện Hoa Kỳ ngày hôm nay, thì thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa, ông Rob Portman, đã đưa ra một bản báo cáo của một ủy ban đặc biệt để điều tra về những sự sai trái của một số nhân viên chính quyền Hoa Kỳ thuộc về cơ quan chuyên môn quản trị về sức khỏe cũng như là phục vụ các dịch vụ cho những người dân đã không có làm đúng cách khi mà họ đã trao cho một số những người giám hộ những trẻ em nhập cư bất hợp pháp không có giấy tờ, và những trẻ em này đã bị lạm dụng để bắt là làm việc quá giờ giấc cũng như là hơn cái số tuổi của mấy em, như trường hợp đã xảy ra 6 vụ có 6 em nhỏ tại Guatemala đã bị bắt làm việc rất là nhiều giờ trong một trang trại chuyên môn sản xuất trứng gà ở tại Marion County, tiểu bang Ohio. Và 6 người đã bị bắt ra tòa để trả lời về cái vụ lạm dụng này. Và ngoài ra còn một số các hồ sơ khác mà Ủy ban Điều tra Đặc biệt của Thượng viện cũng đã khám phá ra. Và ngày hôm nay thì Thượng nghị sĩ Portman cho biết rằng ông sẽ đưa ra một dự luật để mà có thể cải tiến được những hoạt động này và đồng thời cũng lên tiếng cảnh cáo các giới chức của cơ quan chính quyền lo về việc này cần phải thay đổi đường lối làm việc và theo dõi những người giám hộ này một cách kỹ càng hơn. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Kính chào quý vị, chào Mộc Lan, Như Tuyền cũng như là Minh Dung. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào trưa ngày mai.
Kính chào quý thính giả cùng quý anh chị.
Và mến chào quý anh chị cùng quý thính giả Ba Miên.